Bây giờ xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh ra trong sách tiên tri Jeremy đoạn thứ 15 câu số 16. Chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Jeremy đoạn 15 câu thứ 16. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh này. Chúng ta khởi sự. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Amen. Có một câu hỏi mà đôi khi con người có thể đặt ra, đó là ăn để sống hay là sống để ăn? Thì quý ông bà anh chị em thì chúng ta ăn để sống hay là sống để ăn? Và bây giờ chúng ta sẽ thấy như thế này. Theo như lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta thì là Cơ Đốc nhân á, chúng ta ăn để sống và sống để ăn. Điều này thật đúng ở trong đời sống của con người. Khác hơn với những con vật thì chúng ta biết rằng nó chỉ ăn một cái loại thực phẩm gì đó và nó chỉ ăn để sống thôi. Nó không có sống để ăn. Cho nên là ăn để duy trì sự sống, để phát triển sự sống gì đó, nó chỉ ăn thôi. Chứ còn nó không có sống để mà nó ăn. Nhưng mà con người thì khác. Có một người vợ một lần kia thì nói với chồng mình trong một cái sự tức giận. Nói cái gia đình hàng xóm là một cái gia đình không biết điều, không có biết ơn. Thì ông chồng thấy giận, vợ mình giận dữ như vậy thì mới hỏi tại sao. Là hôm qua đó anh biết rằng là ở nhà mình em có làm một số những cái món ăn nhân cái dịp sinh nhật của con, rồi mình cả gia đình mình ăn bữa ăn rất là thịnh soạn, rất là ngon. Thì nghĩ đến tình hàng xóm, em cũng đem một số thức ăn ngày hôm qua đó đem qua cho gia đình bên đó. Và anh biết không, sáng hôm nay á, cái cô vợ ở bên hàng xóm nó đi qua tặng cho em một cái quyển sách, đó là sách dạy nấu ăn. Mình đem thức ăn mình tặng cho hàng xóm, rồi hàng xóm tặng lại cho mình quyển sách dạy nấu ăn. Tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng có thấy có những người tham dự trong một số những cái buổi tiệc, chúng ta gọi là buổi tiệc thông công, cho nên là thường thường là có ăn uống hoặc là ở tư gia hoặc là trong cái bữa ăn agape tại nhà thờ. Và không cần tặng nhau cái quyển sách dạy nấu ăn đâu mà nói trực tiếp luôn. Món ăn này phải làm như thế này, phải như thế kia gì đó. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đó là con người chúng ta đó thì không phải chỉ là ăn để sống. Nếu ăn để sống thì người ta không có quan tâm tới cái chuyện là thức ăn đó nó được chế biến như thế nào, khẩu vị ra làm sao, đúng không? Nhưng mà sở dĩ chúng ta góp ý cho nhau, chúng ta tặng cho nhau sách dạy nấu ăn đó là bởi vì chúng ta muốn có những bữa ăn ngon, cho nên chúng tôi sống còn để ăn nữa. Cho nên đây là điểm mà chúng ta có thể thấy rằng vấn đề ăn uống nó đã trở thành một nghệ thuật, một nghệ thuật ẩm thực. Khi nói đến nghệ thuật đó là nó là một cái gì đó nó rất là thú vị, một cái gì đó mà nó rất là hay và nó rất là phong phú, nó rất là đa dạng, phải không? Và giúp cho người ta thưởng thức cái môn nghệ thuật đó. Cho nên nó đã được nâng lên trở thành là một nghệ thuật rồi. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng đó là đối với con người á, thì nó khác với con vật, nó chỉ ăn để sống. Nhưng mà con người không chỉ ăn để sống mà còn sống để ăn nữa. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng ban cho, đặc biệt là con người. Chúng ta không có thấy bất cứ một con vật nào mà nó chế biến thức ăn hết đó. Nó ăn ăn gì là ăn tươi, ăn sống, ăn gì đó thôi. Chứ còn thật ra là nó không có chế biến, nó chỉ có một loại thôi. Nhưng mà con người chúng ta thì chế biến đủ loại hết trơn, đủ kiểu hết trơn á. Để nó nói lên cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã được Chúa ban cho một cái khả năng để mình có thể miệng mình được thỏa các vật ngon, chứ không phải chỉ là vật ăn thôi, nhưng mà còn là thỏa các vật ngon nữa. Cho nên chúng ta thấy ở đây chúng ta phải biết rằng con người ăn để sống mà còn sống để ăn. Nhưng mà bây giờ vấn đề là con người ăn cái gì? Để sống và sống để ăn cái gì? Thì lời của Chúa đã dạy chúng ta một điều, đó là con người chúng ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng nhu cầu về thực phẩm cho đời sống con người thì nó không chỉ là thực phẩm thuộc thể thôi. Vì thực phẩm thực thể có cần, nó chỉ đáp ứng cho cái nhu cầu thân thể của chúng ta. Nhưng mà con người trong chúng ta, bản thể của mình không phải là chỉ là thân thể, mà bản thể chúng ta là tâm linh. Cho nên chúng ta không chỉ sống nhờ bánh để đáp ứng cho nhu cầu thuộc thể, mà chúng ta còn cần bánh thuộc linh, bánh hằng sống để mà chúng ta nuôi dưỡng cho đời sống tâm linh của chúng ta nữa. Và ở đây cho chúng ta biết rằng đó, thực phẩm cần có cho đời sống tâm linh của chúng ta đó là lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hiểu rằng đó, lời Đức Chúa Trời ở đây thì nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất, đó là lời của Kinh Thánh, lời mà Đức Chúa Trời phán dạy. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự phán dạy của Đức Chúa Trời là một sự bày tỏ Ngài ra, mà còn là một sự ban chính Ngài cho chúng ta nữa, thì không phải chỉ bằng lời trở nên văn tự mà thôi, nhưng mà còn là lời trở nên xác thể là Chúa Giêsu Christ nữa. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng đó, Chúa Giêsu trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 6, Ngài nói rằng ta là bánh sự sống. Mà mỗi chúng ta có cần và chúng ta phải ăn lấy bánh sự sống đó thì mới có được sự sống đời đời. Cho nên chúng ta cần lưu ý rằng vấn đề của chúng ta không chỉ là tiếp nhận tri thức Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta còn phải tiếp nhận chính thân vị của Đấng Christ. Và ngày hôm nay Ngài đến ở trong đời sống của chúng ta là linh của Đấng Christ, hay là thánh linh của Đấng Christ. Trên đây là thực phẩm có cần cho đời sống của một cơ đốc nhân. Và chúng ta biết rằng nếu mà một người mà không có ăn, giống như buổi sáng hôm nay trong lớp trường Chủ Nhật cũng học về lời của Đức Chúa Trời và thái độ của nhiều cái loại người khác nhau đối với lời Đức Chúa Trời. Có loại người thiên nhiên, loại người đó thì hoàn toàn là không có một khả năng gì để tiếp nhận đối với lời sự sống của Chúa. Cho nên họ hoàn toàn là tối tăm và họ trở nên một người đuôi mù và không có nhận được bất cứ một cái ánh sáng sự sống nào từ nơi lời của Chúa bày tỏ cho mình. Hạng người thứ nhì đó là một cơ đốc nhân, một người tin Chúa rồi và có một tâm linh được tái sanh rồi, nhưng mà không có bước đi trong thánh linh, nương chạy vào Chúa mà vẫn sống theo xác thịt, theo cái bản năng tự nhiên của con người. Thì một người như vậy vẫn là con đỏ trong Đấng Christ và chỉ có thể nhận lấy được một cái loại thực phẩm cung ứng cho mình, đó là sữa thuộc linh mà thôi. Sữa chỉ là một cái loại thực phẩm sơ đẳng dành cho con trẻ hoặc là dành cho một người lớn nhưng mà bị đau bệnh, không có ăn được đồ ăn cứng cho nên phải uống sữa. Nó chỉ về một sự khải thị có giới hạn, rất giới hạn và tùy thuộc nơi một trung gian. Bởi vì sữa là một thực phẩm được tiêu hóa qua người mẹ rồi mới truyền lại cho cái đứa con của mình. Không phải là mình nhận lấy một cách trực tiếp mà phải qua trung gian của ai đó. Nhưng mà loại người thứ ba đó là loại người thuộc linh, có nghĩa là một người đã có một tâm linh được tái sanh, người bước đi trong linh và nương cậy vào Đức Thánh Linh, thì đó là người thuộc linh, thì đó là người sẽ nhận được tất cả mọi cái sự ban cho dư dật từ nơi chính Chúa. Ở đây chúng ta xem trở lại với ở trong Jeremy đoạn 15 câu số 16. Đây là lời của tiên tri Jeremy. Và chúng ta thấy ở đây đó là Jeremy là một tiên tri, là một người được Chúa chọn để trở thành phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời, công bố ra rất nhiều những cái sứ điệp thiên thượng từ nơi Chúa. Nhưng mà ông vẫn phải tiếp nhận lời của Chúa, vẫn phải nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây nói đến cái hình ảnh của sự ăn lấy lời của Đức Chúa Trời. Tôi vừa nghe những lời Ngài. Trong cái mệnh đề này nói cho chúng ta thấy một cái ý, đó là mình phải có một cái tấm lòng sẵn sàng để tiếp nhận thức ăn. Tôi vừa nghe những lời Ngài. Mà chúng ta biết cái phần sau đó thì nói rằng thì đã ăn lấy rồi. Vừa nghe là ăn rồi. Cho nên giống như là đưa cái là đớp liền vậy đó. Chúng ta có thể nói vậy đó. Nghĩa là nó nói lên một cái lòng sốt sắng, một cái lòng ham thích. Mà khi thấy thức ăn đó là chụp liền, là nhận lấy liền đó. Cho nên tôi vừa nghe thôi thì đã ăn lấy rồi. Cho nên nó nói chúng ta phải có một cái tấm lòng sẵn sàng cho một cái sự tiếp nhận. Nếu chúng ta không khứng tiếp nhận thì chúng ta không thể nào có thể biết được, không thể nào có thể nhận lãnh được. Tin Giăng đoạn 7 câu thứ 17, Chúa Giêsu nói rằng nếu ai khứng thì sẽ có thể nhận biết đạo lý của ta. Cái vấn đề của mình là mình có một tấm lòng mở ra, mình có sẵn sàng để mà mình tiếp nhận hay không. Chúng ta có khao khát lời Đức Chúa Trời, yêu mến lời Đức Chúa Trời, quý trọng lời Đức Chúa Trời và đối khác ham thích lời của Đức Chúa Trời hay không là một vấn đề rất là quan trọng. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy rằng đó là nghe lời Chúa là tiếp nhận liền, chứ không phải là nghe trong tình trạng buồn ngủ hay là trong tình trạng đau lòng nó khép kín lại. Chúng ta phải mở ra để sẵn sàng tiếp nhận lời của Chúa. Và điều này cho chúng ta thấy rằng như vậy đó thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự thói quen để đọc lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời có trở thành là một cái thức ăn ham thích, một thức ăn quen thuộc đối với chúng ta không? Có một số những người mới tin Chúa thì họ thường hay nói một cái câu như thế này: tôi khó đọc Kinh Thánh quá là tại vì tôi đọc tôi không có hiểu. Và họ dùng cái điều đó để biện minh cho việc mình không chịu đọc lời Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta như thế này trong thơ Phi Rơ thứ nhất đoạn 2. Tôi xin được đọc: vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian xảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Câu này nói với chúng ta rằng đó là một cái người mà thật sự đã được tái sanh thì người đó có một tâm linh được tái sanh, thì người đó phải được nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Giống như một con đỏ, một con sơ sinh đó, thì nó ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Nếu mà chúng ta hỏi một cái đứa trẻ sơ sinh hay là 1, 2 tuổi, 3 tuổi gì, nó cũng có thể biết một chút, nói được một số điều rồi. Chúng ta hỏi chứ nó có hiểu là sữa có ý nghĩa gì, rồi trong sữa có cái chất gì, mà tại sao nó uống, và nó uống vô thì nó sẽ được cái này, được cái kia. Nó có thể giải thích được không? Rõ ràng là không. Nhưng mà nó chỉ biết là nó cần và nó nhận lấy thôi. Cho nên đây là điều mà chúng ta, vấn đề là chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời như là bánh sự sống, như là lương thực thuộc linh cho đời sống của mình. Chúng ta cứ đọc đi, cứ tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời đi. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tiêu hóa lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta một cách đơn sơ như một con trẻ sẵn sàng để vâng lời, thì nó sẽ đem sự biến đổi đến cho đời sống chúng ta và làm cho chúng ta tăng trưởng. Cho nên phải có thời giờ đọc lời Chúa. Vì nếu như một người mà không có chịu ăn uống về thuộc thể thì sẽ mắc phải một cái chứng bệnh chúng ta gọi là, nói theo dân gian là bệnh còi xương, hay là miền quê thì còn gọi nó là bệnh ban khỉ nữa. Giống như con khỉ khô á. Bệnh ban khỉ là cái người đó là sạch da bọc xương mà không có to lớn được, con khỉ mà con khỉ con á, mà không có mập mạp, không có da, không có thịt gì hết, cho nên người ta gọi là con khỉ khô. Người ta gọi là ban khỉ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái chứng bệnh đó là chứng bệnh suy dinh dưỡng, là tại vì không có được ăn uống nuôi dưỡng bởi thực phẩm một cách đầy đủ, cho nên không có tăng trưởng về thể trạng của mình. Cho nên nếu mà chúng ta không có nhận lấy lời Đức Chúa Trời một cách thường xuyên hằng ngày á, chúng ta sẽ trở thành một người suy dinh dưỡng thuộc linh và không thể nào tăng trưởng trong đời sống của mình được, và là một người rất bệnh hoạn. Mà chúng ta biết rằng người bệnh thì cái gì cũng dễ bị nhiễm bệnh lắm, thấy không? Nếu mà cơ thể của chúng ta mà thiếu cái năng lực của sự sống thì chúng ta dễ bị bệnh lắm. Cái gì cũng bệnh, nắng ưa mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương, đụng chút xíu cũng buồn, đụng qua kia cũng giận, rồi tranh cạnh, rồi không có tha thứ được, rồi bỏ nhóm, rồi đủ thứ chuyện, complain, rồi phàn nàn đủ thứ chuyện trên đời. Là tại vì sao? Tại vì người đó bệnh, cho nên cái gì là cũng dễ bị nhiễm đủ thứ bệnh trong đời sống của mình, tại vì không có năng lực. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ rằng lời Đức Chúa Trời là có cần trong đời sống của chúng ta. Và ở đây nói với chúng ta rằng khi tôi vừa nghe lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Ở đó nói lên cho chúng ta thấy rằng không phải chỉ ngậm ở trong miệng, lát nữa là mình nhả ra. Ở đây không phải là chuyện chúng ta nhai gum. Nhai gum thì thấy người đó sao cái miệng cứ nhấp nhép hoài à. Nhưng mà nếu một người sống nhờ cái việc mình nhai liên tục gum thì người đó có khỏe mạnh không? Chắc chắn là không rồi. Cho nên chúng ta biết rằng đó, vấn đề chỉ ngậm trong miệng rồi sau đó mình nhả ra đó thì không thể nào mà có được cái năng lực gì hết trơn. Do đó thì ở đây là mình phải ăn, nó có nghĩa là chúng ta phải nuốt lấy. Chứ không phải chỉ nhai trong miệng, mà chúng ta phải ăn lấy. Có nghĩa là một sự tiêu hóa. Và chúng ta có thể thấy rằng những con người đã được Đức Chúa Trời Ngài làm cho họ được mạnh mẽ trong đời sống đức tin, mà có thể trở thành một người được Chúa sử dụng và đại dụng vào trong những cái công việc lớn lao để đem ích lợi đến cho nhiều người khác. Thí dụ như các tiên tri, các sứ đồ, thì chúng ta thấy rằng họ luôn luôn là những người khao khát đối với lời của Đức Chúa Trời và ham thích ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời. Ở đây là tiên tri Jeremy. Nếu chúng ta xem tới ở trong Ezechiel đoạn 3, trong Ezechiel đoạn 3, câu số 3, thì tiên tri Ezechiel là một tiên tri tại xứ lưu đày tại Babylon đó. Và chúng ta biết rằng là một nô lệ vào cái thời xa xưa đó, thì nó khổ ghê lắm. Và cái người này đang ở cái xứ lạ quê người, bị đày biệt xứ mà. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông vẫn là một người rất là mạnh mẽ. Mà cái lý do tại sao ở đây nói với chúng ta như thế này: Ngài phán: hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ăn và làm cho đầy ruột, vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Cho nên chúng ta thấy ở đó tiên tri Ezechiel ăn luôn cả một quyển sách. Hẳn nhiên ở đây là cái nghĩa bóng chứ không phải là nghĩa đen mà cầm cuốn sách này ăn đâu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là tất cả những cái gì mà lời của Đức Chúa Trời đến với ông thì ông đều nhận lấy nó một cách trọn vẹn, một cách sốt sắng, một cách nhanh chóng. Bởi đó mà chúng ta thấy rằng dù ở giữa một nghịch cảnh, giữa biết bao nhiêu những cái thế lực chống nghịch mình, muốn làm cho mình bị nhận chìm, làm cho mình đau đớn, thì ông vẫn thấy một cái năng lực. Bởi vì khi ăn lấy lời của Đức Chúa Trời thì trong miệng ngọt như mật. Rồi chúng ta cũng thấy sứ đồ Giăng trong thời đại Tân Ước, và chúng ta biết rằng Giăng khi mà bị đày ra ở tại đảo Pasmo, thì tại chỗ đó đó, đày ra ngoài hoang đảo, nhưng mà ở ngoài đó là để làm việc với một tư cách là một tù phạm, mà phải lao nhọc ở tại hoang đảo đó. Thì chúng ta thấy rằng ngay tại đó ông vẫn ngửa trong nơi Đức Chúa Trời và nhận lấy được những cái năng lực sức mạnh từ nơi Chúa qua lời của Ngài, để ông viết sách Phúc Âm Giăng, rồi sau ông cũng viết sách Khải Huyền đó. Chúng ta mở ra trong sách Khải Huyền đoạn 10, câu số 10, để nghe ông nói: tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây sứ đồ Giăng cũng đã học biết cách nào làm cho đời sống tâm linh của mình được nên mạnh mẽ giữa một nghịch cảnh, giữa bao nhiêu những cái thế lực thù địch. Thì ông đã nhờ lời của Đức Chúa Trời và ăn nuốt lời Đức Chúa Trời mà trở nên mạnh mẽ. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng học biết tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, và phải để lời Đức Chúa Trời được tiêu hóa ở trong đời sống của chúng ta để nó trở thành sự sống của chúng ta. Theo quan niệm của phương Đông á, về vấn đề ẩm thực á, là chúng ta ăn gì thì bổ nấy. Cho nên ai đau tim á, thì hãy kiếm tim gà, tim heo, tim gì đó để mình ăn. Hay ai bao tử á, thì là phải tìm ăn bao tử. Thấy không? Ai bị yếu gan, đau gan thì ăn gan. Đại khái là như vậy. Ăn gì bổ nấy. Và thường thường chúng ta ăn cái gì thì chúng ta chịu ảnh hưởng của nó. Cho nên ở đây cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta ăn lời của Đức Chúa Trời và để lời Đức Chúa Trời dầm thấm ở trong chúng ta, nếu chúng ta ăn đấng Christ thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta trở nên giống như Ngài. Cho nên lời Đức Chúa Trời nhập thể ở trong mỗi đời sống của chúng ta thì sẽ khiến cho đấng Christ được hình thành trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta thấy Chúa đã nói đến điều là lời Đức Chúa Trời được gieo ra như là hạt giống tốt. Đó là lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mảnh đất nào mà tiếp nhận cái hạt giống đó thì nó sẽ nảy sinh một cái cây và nó kết trái theo cái hạt giống đó. Cho nên Chúa mới nói rằng đó, giống tốt là con cái nước thiên đàng. Trong cái ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùn đó, giống tốt là con cái nước thiên đàng. Mà chúng ta biết rằng nó sở dĩ hạt giống đó nó trở nên con cái của nước thiên đàng là bởi vì những người này đã tiếp nhận cái hạt giống của lời được gieo trồng ở trong đời sống của mình. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta nhận lấy lời của Đức Chúa Trời, và để lời của Đức Chúa Trời nuôi dưỡng và trở nên sự sống của chúng ta. Nói ra là nói bằng lời của Đức Chúa Trời, nói ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải nhớ rằng lời Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta không những là được cứu mà còn trở nên khôn ngoan nữa. Tổng thống Theodore Roosevelt của nước Mỹ, ông đã từng có một câu phát biểu như thế này: một sự hiểu biết thấu đáo Kinh Thánh còn có giá trị hơn là tốt nghiệp đại học. Quả thật đúng như vậy, là tại vì chúng ta tốt nghiệp đại học thì chúng ta thâu thập những cái kiến thức đời này. Chúng ta có thể làm một số những công việc và thành đạt trong đời này. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời á, thì đem lại cho chúng ta những cái lợi ích không những trong đời này mà còn cả trong cõi đời đời nữa. Vì cỏ khô hoa rụng, thế giới này sẽ qua đi, nhưng mà lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để nếu chúng ta quan tâm đến cái vấn đề làm sao để thâu thập kiến thức tri thức giúp ích cho chúng ta trong đời sống, trong công việc của đời này, chúng ta thấy nó là quan trọng, thì chúng ta phải thấy một điều quan trọng hơn nữa, chứ không thể là thứ yếu, không thể là thấp kém hơn việc chúng ta thâu trữ kiến thức đời này thôi, mà chúng ta phải nhận lấy lời đời đời, lời sự sống đời đời, tức là Thánh Kinh. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thật sự thấy được giá trị của lời Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta có thể yêu mến lời Chúa, và chúng ta học lời Chúa, chúng ta nhận lấy lời của Đức Chúa Trời và làm theo. Trở lại với câu Kinh Thánh gốc của chúng ta, thì chúng ta thấy Jeremy đã nói: tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Điều này nói đến tác dụng của lời Đức Chúa Trời, hay là những cái ích lợi của lời Đức Chúa Trời. Ở trong thơ Timôthê thứ nhì, đoạn 3, từ câu 14 cho đến câu thứ 17, đây là một phần Kinh Thánh rất là quen thuộc. Thì chúng ta thấy Phaolô, vị đại sứ đồ, ông đã viết thơ để gửi cho một mục sư là Timôthê, thì đã nhắc nhở ông. Đây không phải là lời gửi đến cho một tân tín hữu đâu, hay là một tín hữu bình thường trong hội thánh, mà là một mục sư. Thì chúng ta thấy ở đây ông nói như thế nào: về phần con, hãy đứng vững trong sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu để biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Ở đây cho chúng ta thấy những cái tác dụng của lời Đức Chúa Trời. Ngay cả một đứa trẻ thơ thôi, còn thơ ấu thôi, phải dạy cho nó học biết về lời Đức Chúa Trời. Chúng ta dạy ABC, ABC gì đó, tốt. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải dạy lời của Đức Chúa Trời cho con trẻ. Bởi vì biết rằng lời của Đức Chúa Trời thì nó có một cái tác dụng là gì? Khi con còn thơ ấu để biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan. Nó khôn ngoan thật là ở trong cái chỗ ai có lời Đức Chúa Trời đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng sự khôn ngoan của đời này á, nó có thể chỉ là tạm bợ, thậm chí giả tạo luôn nữa. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời, vì là lẽ thật, là chân lý, và vì là thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên nó mang tính đời đời. Nó mang một cái tính vô hạn, hay là một cái sự sung mãn, thì nó đem lại sự khôn ngoan thật cho chúng ta. Mà trước hết đó là nó đem lại sự cứu rỗi. Cho nên đó, lời Chúa khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Rồi sau đó là một cái sự tiếp diễn ở trong đời sống, bước đi một cách khôn ngoan để trở nên một con người đúng đắn. Vì điều này cho chúng ta thấy rằng lời Đức Chúa Trời đem đến sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người bước đi trong sự công bình, và làm cho chúng ta nên trọn vẹn, và cũng là một người được sắm sẵn để làm mọi việc lành, đem ích lợi đến không những cho mình mà còn cho người khác. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy đây là những cái lợi ích của lời Đức Chúa Trời. nó đem lại những cái phước hạnh rất là lớn lao. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Jeremy, ông đã nói đến điều đó là lời Đức Chúa Trời là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Và đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nói rất nhiều về phục hưng. Đối với hội thánh chúng ta nói về điều đó. Vì mỗi tuần chúng ta đều có một buổi tối thứ sáu dành ra cho sự tìm kiếm sự phục hưng. Trong đó chúng ta cầu nguyện cho sự phục hưng. Và chúng ta cũng học lời của Đức Chúa Trời trang bị cho đời sống chúng ta. Để chúng ta có thể được phục hưng. Và câu khẩu hiệu của chúng ta là câu khẩu hiệu của bác sĩ Tống Thượng Tiết. Một vị sứ giả phục hưng. Ở tại Trung Hoa và đã từng đến Việt Nam. Trước đây lâu lắm. Thì á, ông nói một câu khẩu hiệu. Xin Đức Chúa Trời phục hưng hội thánh Ngài bắt đầu từ đời sống con. Và chúng ta nói về phục hưng. Bây giờ cách nào để chúng ta được phục hưng? Phục hưng nó có nghĩa là một đời sống mạnh mẽ ở trong Chúa. Một đời sống đắc thắng, một đời sống kết quả cho Chúa. Làm sao để đời sống của mình được phục hưng? Làm sao hội thánh được phục hưng? Thì chúng ta thấy rằng á, ở đây lời Đức Chúa Trời đem lại sự phục hưng cho chúng ta. Chính lời Đức Chúa Trời khi được nuôi dưỡng trong đời sống của chúng ta đó, thì nó trở nên quyền năng. Bởi vì đó là lời đã sáng tạo nên muôn vật này. Lời bảo tồn muôn vật. Cho nên chúng ta biết rằng lời Đức Chúa Trời nó có một quyền năng rất là lớn lao. Khi chúng ta để lời Đức Chúa Trời là sự sống của chúng ta đó, thì nó đem đến cái sự phục hưng. Hai môn đồ trên đường Emmaus nản lòng thối chí, rút lui, có trật tự, không còn muốn theo Chúa, hầu vì Chúa gì nữa hết trơn. Mặc dầu vẫn nói về Ngài, vẫn thể hiện cái lòng yêu mến Ngài, nhưng mà thật ra thì họ đang đi ngược lại cái đường hướng của Chúa. Bởi vì thay vì ở tại Jerusalem thì họ lui về Emmaus. Và khi Chúa Giê-xu phục sinh đồng đi với họ, Ngài đã làm gì để khôi phục lại đức tin của họ? Làm cho họ từ sự nguội lạnh trở nên bùng cháy. Làm cho họ từ sự yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Đó là Ngài đã dùng đơn giản thôi, lời Đức Chúa Trời. Và khi họ đi với Chúa, nghe Chúa phán dạy mình lời Đức Chúa Trời, họ tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Cuối cùng á, thì chúng ta thấy rằng Ngài đã nhen lên trong lòng của họ và nó trở thành bùng cháy. Và họ ngay lập tức trở về Jerusalem. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy rằng lời của Đức Chúa Trời có một cái giá trị rất là lớn lao cho đời sống của chúng ta. Dwight Moody, ông là một trong những sứ giả phục hưng của nước Mỹ vào cuối của thế kỷ thứ 19. Thì ông là một người đã được Chúa đại dụng, mặc dù là một người làm cái công việc á, chỉ là một người bán giày thôi à. Là một nhân viên trong một cái tiệm bán giày thôi, thử giày cho người ta, giới thiệu giày cho người ta thôi. Chứ không phải là một con người gì đặc biệt vĩ đại hay là khôn ngoan hay là cái gì hết trơn á. Nhưng mà khi ông được biết Chúa và ông dâng cuộc đời của mình cho Chúa rồi, đã được Chúa đại dụng ông. Người ta nói rằng qua đời sống chức vụ của Moody á, đã đưa dẫn là khoảng 1 triệu người trở lại với Chúa. Ở tại đất Mỹ này. Và ông đã nói một cái kinh nghiệm của mình. Có lúc ông đóng kinh thánh lại và ông cầu nguyện để xin cho mình được phục hưng. Xin cho đời sống đức tin của mình được tăng trưởng. Và ông đã làm cái điều đó rất là nhiều. Ông để nhiều thì giờ cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện. Cho đến một ngày kia khi ông mở kinh thánh ra, ông đọc ở trong Roma đoạn 10 câu số 17. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Thì ông được Chúa soi sáng cho mình để biết rằng trước đó ông đóng kinh thánh lại để cầu nguyện mà không nhận được một cái năng lực gì để làm cho mình mạnh mẽ hết trơn. Bởi vì chúng ta biết rằng sự cầu nguyện là tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà làm sao chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời nếu chỉ là sự cầu nguyện không? Rồi là cách nào để Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta? Cung ứng cho chúng ta một cái năng lực, không những là ánh sáng để hướng dẫn, nhưng mà còn là một cái sức mạnh cho tâm linh của chúng ta. Thì phải có lời Đức Chúa Trời. Cho nên từ đó ông bắt đầu mở kinh thánh ra và ông đọc. Và ông đọc say mê, ông đọc. Và sau đó ông nói rằng đức tin của ông được mạnh mẽ. Ông đã trỗi dậy. Ông được bùng cháy. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy được giá trị và lợi ích của lời Đức Chúa Trời. Và tại sao chúng ta cần phải có lời Đức Chúa Trời, ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình? Jeremy nói cho chúng ta biết cái lý do. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Bởi vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ngày hôm nay chúng ta được xưng bằng danh Chúa. Tại vì á, khi chúng ta tiếp nhận Christ là lời sự sống ở trong chúng ta, thì á, chúng ta được mang danh của Ngài. Cho nên chúng ta được gọi là cơ đốc nhân. Cơ đốc có nghĩa là Christ. Nhân là con người, là một người có Christ ngự trị và làm chủ cuộc đời của mình. Christian. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta được mang danh của Chúa. Thành thử chúng ta phải biết mình là ai, thì chúng ta mới biết mình có cần nhu cầu nào. Ví dụ như bây giờ chúng ta lựa chọn thức ăn, chúng ta có lựa chọn cám sú để ăn không? Có không? Có ai lựa chọn cám sú để ăn không ạ? Có. Vấn đề lại là một công tử, đây không phải là điều tôi nói đâu, mà Kinh Thánh nói. Người này là con của một người cha rất là giàu có, còn ban cho mình đủ thứ mọi điều, chia cả gia tài cho nữa mà. Nhưng mà vì cớ đi tiêu sạch hết cho những cái mục đích sai lạc, rồi cuối cùng thì khi phá sản thì trở thành homeless, thì trở thành giống như một cái người đói rách rồi đó, thì phải đi làm thuê, làm mướn cho người ta, người ta cho làm chăn heo mà cho ăn đói. Cho nên là người này vì đói quá, thì lúc chăn heo thấy heo nó ăn ngon, sao nó được cung cấp thực phẩm nhiều quá, muốn lấy vỏ đậu của heo thôi. Nếu nói theo kiểu Việt Nam chúng ta thì thức ăn dành cho heo là cám sú vậy đó. Nó muốn lấy cái đó mà cũng không được nữa kìa. Và nó mới nghĩ lại, ủa, mình là con của cha mình như vậy, giàu có như vậy, tại sao mình ở đây, mình lại ăn cái thứ này, hoàn toàn là sai trật. Cho nên nó đứng dậy và quyết định, mình không thể ăn, không thể nuôi mình bằng cái thứ này được, vì mình là con của một người cha tốt lành. Nó trở về nhà cha. Và khi nó trở về nhà cha rồi, điều gì xảy ra? Chúng ta thấy rằng cha tiếp nhận nó. Nó chỉ muốn trở về để làm đứa đầy tớ, cùng cho ăn gì chút chút được. Đầy tớ trong nhà cha ta cũng không bao giờ bị đói, còn được cung cấp lương thực đầy đủ mà. Và nó nghĩ rằng chắc là chỉ nhận được chừng đó thôi. Nhưng mà không. Người cha đã cho nó thay đồ, rồi mang giày đẹp, mặc áo đẹp, đeo nhẫn vào trong tay. Nhưng mà không phải chỉ chừng đó. Cái đó chỉ là sự phục hồi lại cái địa vị của nó thôi. Một cách hợp tức hóa đó, có thể nói là như vậy. Nó được phục hồi lại cái địa vị của nó cái đã. Bây giờ nó là con ở trong nhà rồi, con của cha rồi. Và sau đó là gì? Giữ tiệc. Ăn bò con mập chứ không phải là ăn cám của heo. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là ai trước mặt Chúa, thì chúng ta mới học biết chọn lựa thức ăn một cách đúng. Và chúng ta phải nhớ rằng á, nhiều khi chúng ta bị đánh lừa, cho nên là chúng ta ăn mấy cái thứ bậy bạ không à. Nó nguy hiểm. Có những người á, mới tin Chúa. Thì khi mà mới tin Chúa, họ còn có rất nhiều những cái, xin lỗi, chúng ta gọi là thối hư tật xấu, và cũng bị ràng buộc nô lệ cho nhiều cái thứ rượu, thuốc lá, một số những cái thói quen gì đó về nhục dục, hay là một số những cái điều không có tốt lành, không có xứng đáng gì hết. Nhưng mà sở dĩ họ vẫn có những cái đó là bởi vì á, trước khi họ tin Chúa, họ sống nhờ vào những cái đó, tìm cái niềm vui đó và nhờ những cái đó để nuôi mình, đem lại một cái gì đó thích thú cho mình. Nhưng mà rồi sau khi họ tin Chúa rồi đó, thì có khi mình tưởng rằng bây giờ mình phải kêu họ phải mạnh mẽ, phải từ bỏ hết. Mà nhiều khi họ cũng ráng mà từ bỏ, mà bỏ không được. Vẫn cảm thấy mình cần cái đó, mình vẫn cảm thấy ham thuốc, mình lệ thuộc cái đó. Mà nếu chúng ta nói cái này xấu, đừng có dùng, đừng có dự vô, thì họ cũng không bỏ được. Bây giờ cách nào đây? Chúng ta phải giải quyết những cái tiêu cực ở trong đời sống thuộc linh của những con cái của Chúa, đặc biệt là những tân tín hữu, bằng cách là chúng ta phải hướng dẫn họ và cung cấp cho họ những lương thực thuộc linh một cách tích cực. Và tôi rất thích dùng một cái hình ảnh của một cái người bị lạc ở giữa sa mạc. Khi mà bị lạc ở trong đó rồi thì không có nước uống, không có thức ăn. Thì cho dù bây giờ có gặp một cái vũng nước sình ở giữa sa mạc thì cũng phải cúi xuống mà uống thôi. hay là bây giờ một cái con thú nó bị chết hoang gì đó, nhưng mà đói quá, lạc nhiều ngày trong sa mạc đói quá, thì cũng phải ăn cái thứ đó thôi. Nhưng mà nếu như người này may mắn được giải cứu, đem trở về, thì đương nhiên là để phục hồi lại cái năng lực cho người đó, người ta sẽ cung cấp cho người đó những cái thức ăn rất là bổ dưỡng, phải không? Và sau khi người này được phục hồi rồi đó, nếu có một lúc nào đó có ai đến để mời cái người này nữa, thôi để nhớ lại những ngày mà anh đã bị lạc ở trong hoang mạc đó, anh đã từng ăn cái thứ này, uống cái thứ này, thế nên bây giờ tôi xin đãi anh một cái bữa ăn giống như vậy. Thì chúng ta nghĩ là người đó có ăn không? Dạ không bao giờ ăn. Tại sao không ăn? Tại vì người đó đã nếm trải những cái điều tốt lành hơn, cho nên tự nhiên những cái kia nó rớt ra khỏi mình à, nó tan biến ra khỏi mình, tự nhiên mình gớm ghiếc những cái đó và mình không muốn giữ phần nữa. Là tại vì sao? Tại vì mình đã được no đầy bởi những cái điều tốt lành. Nếu chúng ta không biết nuôi mình bằng sự sống của lời Đức Chúa Trời đó nha, thì chúng ta sẽ trở lại đi tìm những cái thứ kia, bởi vì cái nhu cầu đói và khát nó vẫn là một nhu cầu có ở trong con người chúng ta. Vấn đề là chúng ta ăn cái gì thôi. Vậy chúng ta hãy nhớ địa vị của mình, mối tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta là ai? Tôi mà phải ăn những thứ này sao? Trong khi nhà cha thì đầy bò con mập, tại sao tôi phải ăn cái thứ cám lương thực dành cho heo? Nó là một điều không thể chấp nhận được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta như cái đứa con trai hoang đàn này, sau khi đã được phục hồi rồi, nếu ai mà đem tới nó hồi đó, anh nhớ không, anh đi chăn heo, anh muốn lấy vỏ đầu của heo thôi, giờ đây tặng anh, thì chắc chắn là anh ta không bao giờ nhận hết đó. Là tại vì anh đã nếm trải bò con mập rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được cái điều này. Tôi thấy hồi xưa đó có mấy người mà họ đi tù á, ta gọi là tù cải tạo trước ở Việt Nam á. Tù cải tạo họ nói gì? Cái gì mà nhúc nhích đó là cũng ăn hết trơn á. Cái gì nhúc nhích cũng ăn hết trơn. Nhưng mà tôi được nghe một cái kinh nghiệm. Họ nói rằng trong cái thời gian, một số mấy người mà đi mấy tù cải tạo đó, họ nói trong thời gian đó chúng tôi được thường xuyên ăn thịt cọp. Mà mỗi lần ăn thịt cọp là thích lắm. Chúng ta ngủ mấy ngày này xong mới có đi săn cọp hay là cái gì không mà sao ăn thịt cọp? Nó không phải. Thịt cọp có nghĩa là muối hột á, lâu lâu được thăm nuôi á, cho muối hột và lấy giả nó ra cọp 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 như này. Ăn thịt cọp. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng là người ta không có cần phải ăn thịt cọp đó nữa. Thì bây giờ vấn đề của chúng ta là ai bây giờ? Mối tương quan của chúng ta với Chúa là gì? Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có nhiều điều để chúng ta biết rằng á, tôi đọc tôi thích thú lắm rồi, vì lời Chúa nói chuyện ăn không à, ăn với uống không à. Mở Kinh Thánh đầu tiên ra là Chúa dựng nên muôn vật, rồi sau đó Ngài dựng nên Adam và Eva đặt ở trong vườn Eden. Các ngươi được ăn đủ thứ các cây ở trong vườn, kể cả cây sự sống luôn. Trung tâm điểm trong ý định của Đức Chúa Trời là họ sẽ ăn cái trái của cây sự sống à. Nhưng mà riêng đối với một cái cây, biết điều thiện và điều ác, đừng có đụng tới, đừng có ăn. Nhưng mà chúng ta thấy họ bị lừa dối, ăn tầm bậy, nó di hại vô cùng. Nếu mà họ vâng lời Chúa, đừng có ăn mấy cái thứ tầm bậy đó, cái lương thực tầm bậy đó, mà ăn trái của cây sự sống đó, thì nó đã khác hơn rồi. Và chúng ta thấy rằng vì cớ họ bị sai trật như vậy, cho nên kể từ đó thì chúng ta biết rằng là con người phải chịu khốn khổ trong tội lỗi của mình. Và cuối cùng là gì? Cuối của sách Sáng Thế Ký đoạn 50 câu cuối cùng luôn đó. Phần cuối cùng mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy rằng nó là một phần mộ tại Ai Cập. Thay vì cái ý định của Đức Chúa Trời là họ sẽ có sự sống sung mãn, sự sống tuyệt diệu nếu mà họ chọn lấy trái của cây sự sống à. Nhưng mà vì họ chọn tầm bậy, ăn tầm bậy, cho nên cuối cùng nữa là kết cuộc là gì? Là phần mộ tại Ai Cập, mà Ai Cập là xứ nô lệ. Bước sang sách Xuất Ai Cập ký thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều phép lạ để rút họ ra khỏi cái mộ phần tại Ai Cập đó. Cái vấn đề là không phải chuyển cái mộ phần từ Ai Cập vào đất hứa đâu nha, không phải, mà phải rút họ ra khỏi cái mộ phần đó. Và chúng ta nhớ rằng trong suốt mấy trăm năm họ ở tại Ai Cập đó làm gì? Cả cuộc sống của họ là nô lệ. Ở trong sự chết, làm việc vất vả cũng đủ chuyện trong cuộc đời chứ. Nhưng mà kết cuộc là sự chết, là nô lệ. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài phải rút họ ra khỏi cái chuyện đó. Và ở trong suốt đoạn thứ 12 cho chúng ta thấy một cái điều mà Chúa đã làm. Thì chúng ta thấy rằng đó, bây giờ Ngài đã đưa một cái giải pháp đến cho họ, là cũng ăn nữa. Đó là chiên con của lễ vượt qua. Và chúng ta thấy rằng đó, phần huyết thì được bôi ở ngoài mày cửa, ở phía bên ngoài, để khi Đức Chúa Trời Ngài hành hại trừng phạt tội lỗi của xứ Ai Cập, Ngài thấy cái dấu hiệu của huyết bao phủ trên cái nhà nào thì Ngài sẽ vượt qua. Cơn đón phạt sẽ không giáng xuống ở nơi đó. Họ lẽ ra là bị cùng một số phận thôi, bởi vì họ cũng ở tại Ai Cập. Chính lẽ ra là họ có thể chịu cái sự đoán phạt đổ xuống trên Ai Cập. Nhưng bây giờ khi họ núp mình trong huyết của chiên con, thì bởi sự bao phủ đó mà họ được thoát khỏi. Nhưng rồi cái vấn đề đó không phải chỉ là được bao phủ ở bên ngoài để được cứu chuộc mà thôi. Vì huyết là đem sự cứu chuộc đến, khỏi cái cơn thạnh nộ, thánh khiết công nghĩa của Đức Chúa Trời đổ xuống trên tội lỗi. Nhưng mà họ ở trong nhà đó, thì họ ăn thịt chiên con. Mà thịt chiên con là được cung cấp một cách đầy đủ, bởi vì tùy theo sức ăn của các ngươi mà các ngươi sẽ phải làm bao nhiêu con chiên đó. Muốn ăn bao nhiêu đó thì tùy sức của mỗi người. Và ăn để làm gì? Ăn để có một cái năng lực mạnh mẽ để ra khỏi Ai Cập, để họ chuyển động, di chuyển về đất hứa. Cho nên chúng ta biết rằng đó, huyết là đem sự cứu chuộc đến cho chúng ta, nhưng thịt thì đem lại cho chúng ta sự sống, năng lực của sự sống để chúng ta bước đi. Cho nên chúng ta thấy rằng đó chính là ý nghĩa mà khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi phải ăn thịt của ta và uống huyết của ta là bánh sự sống, thì các ngươi được sự sống đời đời. Và có nhiều người nói ăn cái này nghe khó nghe quá, gì nghe ghê rợn quá, sao ăn Chúa được? Thì Chúa nói rằng á, những lời ta phán cho các ngươi là linh và sự sống. Cho nên chúng ta biết rằng đó, Ngài đã nhập thể, ngôi lời đã nhập thể. Bây giờ cái cây sự sống đó, nó đã trở thành chiên con để cung cấp chúng ta. Sở dĩ nó trở thành chiên con là tại sao? Là tại vì chúng ta đã sa ngã vào trong tội lỗi, cho nên mới cần phải có một chiên con. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có thể thấy thiệt là không có thời giờ để chúng ta phân tích về cái ý nghĩa của hình ảnh chiên con. Nhưng mà nó là sự cung cấp sự sống cho chúng ta, cái năng lực sự sống của chúng ta để chúng ta đi. Và Chúa nói rằng không được dùng thịt của con chiên đó là thịt sống hay là thịt luộc, không có sơi tái. Thịt sống nó chỉ về chưa qua lửa chế biến gì hết á. Nó chỉ về một điều á, chiên con là hình ảnh về Chúa Giêsu Christ. Nhưng nếu mà chiên con chưa chịu khổ nạn thì không thể nào đem sự sống đến cho chúng ta được. Cho nên chúng ta thấy rằng không thể ăn thịt sống mà cũng không thể luộc. Luộc nó chỉ về cái ý nghĩa là chịu khổ dưới tay của loài người. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nó phải được đặt ở trong lửa, phải nướng cái con chiên đó lên. Và ngọn lửa ở đây nó chỉ về ngọn lửa của Đức Chúa Trời và là ngọn lửa của sự thánh khiết. Cho nên Chúa đã dâng mình cho Đức Chúa Trời công nghĩa để chịu chết thay cho chúng ta. Bởi điều đó mà Ngài đã trở nên sự sống mới, sự sống đời đời cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một lương thực được chế biến. Và đây là lương thực mà đời sống tâm linh của chúng ta có cần, vì Chúa nói rằng chúng ta phải nhận lấy bánh sự sống của Ngài. Chỉ về thịt và huyết của Chúa. Và phải nhớ rằng đó, giống như người con trai hoang đàn khi trở về nhà cha, nếu mà chỉ được thanh tẩy ở phía bên ngoài thôi, thay đổi ở bề ngoài thôi, nghĩa là nó mang áo đẹp, mà dài đẹp rồi đeo nhẫn gì đó, nhưng mà không có bò con mập đó nha, thì nó vẫn ở trong một tình trạng đối khác, yếu đuối thôi. Cho nên chúng ta biết rằng đó, cái thay đổi bên ngoài là cần thiết, nhưng mà còn cung cấp sự sống bên trong. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta có thể có địa vị làm con của Chúa, mang danh là cơ đốc nhân, mang danh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải nuôi mình bằng bò con mập nữa. Chúng ta phải nuôi mình bằng chính Đấng Christ là bánh sự sống có cần cho đời sống chúng ta. Nguyện Chúa ban phước của Ngài để chúng ta thấy được đây là lời Đức Chúa Trời và là lương thực thuộc linh cho chúng ta. Và nó là hết sức cần thiết để làm cho năng lực tâm linh chúng ta được nên mạnh mẽ, để đưa chúng ta đến một đời sống đắc thắng và chúng ta chuyển động với Chúa, di động với Chúa trong một đời sống vững vàng, trong một đời sống hướng về một sự sung mãn của đất hứa. Amen. Và chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trong những ngày qua chúng ta thường ăn gì trong đời sống của chúng ta? Và chúng ta đáng phải ăn gì với tư cách là Cơ Đốc nhân? Đây là thì giờ chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa Giêsu ơi, Ngài là bánh sự sống mà chúng con có cần. Hãy tha thứ cho chúng con vì đôi khi chúng con thèm khát những cái thứ bánh của đời này. Nó chỉ đem lại sự hư nát, thậm chí là nó có thể hủy phá đời sống tâm linh của chúng con. Và làm cho chúng con, Chúa ơi, thiếu đi một năng lực thuộc linh cần thiết để chúng con có thể được biết ý muốn, đường lối của Chúa, chương trình của Ngài và bước đi ở trong một đời sống vui mừng, sung mãn. Hỡi Chúa, xin hãy giúp cho chúng con như tâm tình của các tôi tớ của Chúa, như Jeremy mà chúng con đã học hỏi. Thì khi chúng con vừa nghe lời của Chúa thì chúng con ăn lấy rồi. Vì lời của Chúa là sự thích thú, là sự vui sướng cho chúng con. Hãy cho chúng con nếm biết Chúa là ngọt ngào, để làm cho chúng con ham thích, như là trẻ con ham thích sữa thiêng liêng của đạo, để nhờ đó mà chúng con được lớn lên và được rỗi linh hồn của chúng con. Và xin Ngài khiến cho chúng con, Chúa ơi, kinh nghiệm được về một sự sung mãn, một sự mạnh mẽ từ quyền năng của lời, để làm cho chúng con được phục hưng trong đời sống của mình. Xin Chúa ban phước của Ngài để bài học này, lời sự sống này cảm thúc lòng của chúng con vừa muốn và làm theo thánh ý của Chúa. Hãy khiến cho chúng con trở về, mỗi ngày chúng con sẽ mở lời của Chúa ra, để chúng con có thể đọc, chúng con có thể tiếp nhận, chúng con ăn lời của Đức Chúa Trời cho chính mình. Và nuôi dưỡng chúng con bằng lời sự sống của Ngài, để đưa đời sống của chúng con đến sự đắc thắng, kết quả làm vinh hiển danh thánh của Chúa mà cũng trở nên nguồn phước cho nhiều người. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành và cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.